Mà khi mà trở về được cái gốc này rồi, tức là sống hay là nhập được pháp tánh, cái thể bất sanh bất diệt nó nằm ở đây đó, chứ không phải chỗ không trước. Như vậy thì tới đây rồi, nó không phải giống như bên nguyên thủy mà nhập niết bàn vĩnh viễn, mà tới đây rồi còn phải đến cái mục thứ 10. Đó là ông già bụng bự, tay cầm gậy, tay xách sau cá chép đi vào xóm. Như vậy thì để làm gì? Nhập được pháp tánh rồi, pháp thân rồi, chúng ta mới tùy duyên ứng hóa giáo độ, giáo hóa độ chúng sinh, chứ đâu phải tới đó rồi mình nhập niết bàn vĩnh viễn. Cho nên hai bên khác, bên nguyên thủy thì nhập niết bàn là vô sanh, không còn trở lại nữa, không còn sanh trở lại. Bên hai nhập được cái pháp tánh rồi hay là Phật tánh rồi, thì sau đó pháp thân này tùy duyên mà có ứng thân, có hóa thân để độ chúng sanh. Mà ứng quá thì phải giống người ta chứ, phải không? Muốn ứng hiện ở trong loài người phải hiện loài người, muốn ứng hiện ở trong cái đám cùng dân thì phải hiện người nghèo, muốn ứng hiện trong cái đám mà cờ bạc rượu chè phải hiện người cờ bạc rượu chè, vô đó mà giáo hóa thì đó mới gọi là cái diệu dụng của Bồ Tát. Như vậy thì trên đường tu nắm vững được những cái này rồi thì chúng ta còn nghi ngờ gì nữa, cứ như vậy mà đi, chứ không phải đi mong cho tới cái chỗ không còn trâu còn trăng cái rồi an trú đó hoài, không phải vậy. Mà chúng ta phải trở về được ngay nơi cái pháp thân của chính mình, mà có pháp thân thì sẽ có ứng thân, có hóa thân, tùy duyên ứng hiện hóa độ chúng sinh. Nói như vậy tôi mới dám khẳng định Đức Phật Thích Ca ra đời là một ứng thân để hóa độ chúng sinh. Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì đó là ứng thân chứ gì. Mà ứng thân của Ngài muốn độ cái thế gian đầy tất cả tham dục này thì Ngài ra đời cũng phải có ở trong cái tham dục như ai, rồi cái Ngài mới thoát ra, rồi mới giải. Chứ còn nói Ngài ra đi bảy qua sen là tôi giàu quá, Phật như vậy thì thôi tôi làm sao là tu được. Như là đi ra thì hồi nào không biết, rồi lớn lên thì chân bùn đất không, đâu có đi được tiên qua sen. Cho nên những cái đó là những cái mình quá tôn trọng. Thì tôn trọng rồi mình mượn một cái hình ảnh nào để tỏ ra nó cao quý, nhưng cái đó là cái thời xưa kìa, thời thực tế này thì nó không được. Phật ứng quá thì phải như bao nhiêu người đây đã được trở về cội rồi, tại sao còn xách cá chép mang bầu rượu vô xóm, phải không? Đó là để nói cái ứng thân bao giờ cũng phải tùy theo nghiệp của chúng sinh, ứng hiện như họ để đồng sự quá đó. Muốn giáo hóa thì phải đồng sự, giáo hóa mà khác thì không giáo hóa được. Bởi vậy Phật mới có gia đình, cho nên mà nhìn lịch sử thấy có những cái mâu thuẫn. Mới ra đời Ngài đã đi bảy qua sen, rồi trên trời dưới trời có ta là hơn hết, ta hơn hết vì sao? Ta lớn người ta cũng có gia đình, mà nếu có gia đình gì bắt buộc thì đừng có con, vẫn có con thì như vậy thì sao? Thì cái gì là hơn? Nó có những cái rất là khó xử cho mình. Nên nói thực tế ứng thân là phải như vậy, ứng thân vào đâu thì phải hiện như chúng sinh ở đó, rồi từ từ thức tỉnh đó. Rồi khi Phật đi thấy cảnh già bệnh chết, Ngài thức tỉnh để đánh thức người ta lẽ thực nhân nhãn trước mắt mà chúng sinh mê muội có mặt ra đây, rồi phải già, phải bệnh, phải chết mà không sớm tìm đường thoát cái già bệnh chết, đó là ngu si. Ngài thấy được thì như vậy để mà Ngài giáo hóa, Ngài chỉ dạy cho chúng ta thì quý vị mới thấy nó rõ ràng. Cái việc gì chúng ta làm chúng ta phải thấy tường tận, hiểu cho rõ ràng thì chúng ta mới không có nghi lầm. Còn hiểu không tường tận, biết cách mơ màng, rồi ai bài đâu làm đó, thì cái tu nhiều khi uổng một đời mà không tới đâu. Như vậy thì cái bài thuyết pháp nãy giờ tôi nói là bài thuyết pháp kỳ diệu, phải không? Một bài thuyết pháp đó mà bao nhiêu người tu hành đã được giác ngộ, đã ra khỏi vòng sanh tử. Còn chúng ta bây giờ học nhiều quá, 10 năm, 20 năm mà sao cũng còn lẩn thẩn ở trong cái dòng quanh quẩn luân hồi. Như vậy thì đáng tội nghiệp. Cho nên bây giờ tăng ni Phật tử phải can đảm, phải khẳng định chúng ta có cái thật sẵn là hòn ngọc ở trong túi. Bây giờ biết mình có hòn ngọc trong túi thì tất cả những cái bụi bặm bên ngoài phủi nó hết, sạch hết để lấy hòn ngọc ra, chứ không có bận biểu với các thứ bụi bặm tầm thường đó nữa. Mọi cái nghĩ suy là những hạt bụi, nó che mất cái tánh sáng của mình. Cho nên chúng ta lặng dừng, chừng nào cần thì cho nghĩ suy 5-3 phút, hết cần thì không có màng tới nó nữa. Thì như vậy trên đường tu không phải chỉ trong giờ ngồi thiền, mà giờ đi đứng làm công ghi việc nọ chúng ta vẫn tu. Vừa có giới niệm vô ích thì cứ buông, làm cái gì biết cái ấy, đó là dạy chúng ta tu bằng cách là không cho những cái lăng xăng đó nó quấy nhiễu mình, chăm vào một việc mình đương làm để đánh tan những thứ đó, thì đó cũng là tu. Bởi vậy cho nên nói đi là thiền, đứng là thiền, nói nín đều là thiền hết, là vậy. Chứ không phải chỉ giờ ngồi thiền mới thiền. Nếu ai tu trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi đều thấy rõ, buông hết những niệm lăng xăng, thì những người đó quý vị thấy họ có gây sự với ai không? Có phiền não với ai không? Còn nếu có gây sự, có phiền não thì người đó có khéo tu không? Đó, bao nhiêu đó thì đánh giá đủ rồi. Ai thực tu, ai chưa thực tu, quyết tu thì phải làm sao nhìn lại con trâu mình nó còn quan hay không, chứ không có nhìn con trâu của xóm giềng, thấy không? Trâu xóm giềng của họ, phần họ, không có dính dáng gì mình hết á. Mình lo chuyện của mình, như vậy là quý vị khéo tu. Còn cứ can thiệp việc của người là chưa biết tu. Đó là hôm nay tôi đem hết tinh thần nói cho quý vị thấy tột cùng những cái chỗ quan trọng của người tu, nhất là tu thiền, để cho quý vị bớt nghi ngờ và có thể biết rõ trên con đường tu giải thoát không có xa. Thôi đến đây nghỉ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, toàn thể chúng con hôm nay rất là vui mừng được thầy cặn kẽ chỉ dạy cho chúng con bài pháp kỳ diệu. Toàn thể chúng con đều sáng ra và chúng con chắc chắn rằng từ đây về sau, đối với tông môn, đối với đường lối tu hành và nhất là đối với cái công phu hành trì hàng ngày của chúng con không lui sụp nữa. Đối trước thầy, toàn thể chúng con xin một lòng giác nghi quý kính lời dạy của thầy để nương theo đó hành trì cho được viên mãn Phật đạo. Một lần nữa chúng con xin thành tâm hướng về thầy, cầu thầy được sống lâu để giáo hóa chúng sinh và thương tưởng dìu dẫn dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học cho được viên mãn cho tới ngày thành Phật. Chúng con xin tỏ hết lòng thành kính đối trước thầy, xin được đầu thành đảnh lễ cúng dường, mong thầy thương xót chứng minh cho chúng con Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.